Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chia tay thầy Lê Văn Miến, hai anh em Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành ngồi trò chuyện với nhau. Nguyễn Tất Thành quyết định nghỉ học tại Huế, đi vô trong để học hỏi và làm điều gì có ích cho đất nước. Còn anh Tất Đạt học hết niên khóa này rồi tìm việc phù hợp với mình. Hôm sau, Tất Thành theo một đoàn buôn kẹo rời kinh thành Huế vào Quảng Ngãi. Biết Tất Thành là con của quan thừa biện, bộ lễ Nguyễn Sinh Huy và từng được Tất Thành giúp viết đơn bằng tiếng Pháp nên nhóm lái buôn rất quý trọng anh. Trên đường đi, những người phu xe ngạc nhiên khi thấy cậu ấm ngôn quan, lại làm việc nặng nhọc. Họ thấy Nguyễn Tất Thành rất khiêm tốn, bình dị và gần gũi. Đoàn lái buôn sẽ đưa Nguyễn Tất Thành đi đến đâu? Các em sẽ biết điều đó sau khi nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của chị Bạch Phượng.
Ông xả ích giọng cứng rắn. Từ đây đến Liên Triều không còn xa nữa. Từ Liên Triều đến Nam Ô độ một dặm và về cửa Hàn còn hơn hai dặm nữa. Về thấu tỉnh lỵ Quảng Nghĩa còn những 38 dặm kia. Chúng ta xếp đặt cách đi sao cho tiện bây giờ? Một ông lái kẹo hỏi. Ông xả ích nói. Một người cầm càng, hai người đẩy xe, hai người nữa nghỉ trên xe. Rồi lại thay nhau người đẩy người nghỉ. Riêng cậu ấm thành cứ nghỉ ở trên xe. Vô tới cửa Hàn, ta tìm xe quen để gửi cậu đi nhờ về Quảng Nghĩa. Các chú ơi, Thành nói, các chú đã nhận ghép cháu vào cùng một chuyến đi đường dài ngày. Mọi việc may rủi xảy ra dọc đường, cháu cũng được chia phần cùng gánh chịu như mấy chú vậy. Cậu ấm có cái bụng tốt ấy bảy tôi biết. Ông xà ích nói, bảy tôi thương chú học trò tay yếu chân mềm mà làm cái việc đào đất cất gỗ tội nghiệp quá ta. Cháu đã chịu đựng những nỗi khổ quen rồi các chú ạ. Vậy thì, mấy ông lái hồ hởi nói, ta đi nào, đi. Thành hai chân choãi ra sau, người vươn lên trước, tay đun xe bước đi giữa âm vang biển cả và gió hú đèo mây. Vào thấu thị xã Quảng Ngãi, Tất Thành ở lại đây mấy ngày vì thấm mệt qua chuyến đi đường dài. Những người lái kẹo Mạch Nha rất kính nể vốn học và mến tính siêng năng, đức hiền từ của Tất Thành đã tha thiết mời anh ở lại dạy cho các con cháu của họ học. Anh từ chối, cháu còn ít tuổi, cần phải đi đây đi đó để lượm lặt những điều hay lẽ phải thành cái vốn. Lúc đó có đi dạy học hay làm việc gì mới thật sự có ích, các chú ạ. Những ngày lưu lại thị xã Quảng Ngãi, cũng như đi qua Quảng Nam, Nguyễn Tất Thành nghe được nhiều tiếng dân kêu than, lời nguyền rủa thực dân Pháp, oán thán bọn tay sai, buôn dân bán nước. Chẳng những Thành nghe được khá nhiều, mà anh còn nghe được những tiếng dân ngợi ca, thương tiếc các ông Nghè, ông Cử, ông Tú, ông Đồ đã bị chém giết, tù đày vì nghĩa lớn. Tại Quảng Ngãi, người ta bàn tán nhiều nhất là vụ dân nổi dậy đốt nhà tên Đại Việt gian Nguyễn Thân. Khắp các ngả đường, nơi chợ búa, trong quán trọ, cửa hàng nước, họ kể về lòng thương dân, tinh thần tiết tháo của quan Trần Văn Phổ, cha Trần Phú, làm chi huyện Đức Phổ. Ông không chịu hợp tác với tên công sứ Đô Đê đàn áp nhân dân nổi dậy, chống sưu cao thuế nặng. Nó hứa sẽ thăng chức chi phủ cho ông, nhưng ông đã mắng vào mặt tên Đô Đê. Nó dọa sẽ cách chức ông nếu ông không mộ phu đưa lính đi theo nó về các làng trong huyện làm nhiệm vụ. Ông đã chống lại và thắt cổ tự tử tại công đường. Vợ ông là bà Hoàng Thị Cát đã bồng bế các con đến cửa Tây, thị xã Quảng Ngãi, dựng quán bán nước chè kiếm sống. Rời Quảng Ngãi, Thành đi vào Bình Định. Anh đi với phường Tuồng Vinh Thanh, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, quê của quan Thượng Thư Đào Tấn. Phường được mời ra diễn tại thị xã Quảng Ngãi và giúp cho phường Tuồng ở đây dựng vở, Hoàng Phi Hổ Quá Quan của Đào Tấn. Thành đến xem đoàn tuồng ở quê quan Đào Tấn diễn vở của Đào Tấn với một tình cảm sâu nặng, thầm kín. Anh ngồi xem tuồng, nhưng trong đầu anh thỉnh thoảng lại xuất hiện những hình ảnh quan Đào Tấn cùng đàm đạo với cha mình trong căn nhà nho nhỏ ở thành nội, kinh đô Huế. Đêm hát đã tan, Nguyễn Tất Thành dùng rằng không dứt ra về được. Người đi xem hát về đã vãn, phường tuồng đã thay áo xong. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi mạnh dạn đến gặp ông trùm phường. Thưa ông, cháu xin gặp người sắm vai Hoàng Phi Hổ ạ. Ông trùm phường nhìn Thành ngờ vực. Cậu gặp có việc gì? Thưa ông, cháu từ ngoài xứ Nghệ vô đây. Cháu thường được nghe các bậc cha chú ca tụng tuồng Bình Định. Nay cháu được xem tuồng của quê hương quan Đào Tấn, quả là danh bất hư truyền. Ông trùm phường vẻ cảm động, đa tạ về những lời phẩm bình của cậu. Riêng có một chỗ trong vai Hoàng Phi Hổ, cháu muốn nói ra điều trộm nghĩ của cháu mà e có sự thất thố, khác nào đánh trống qua nhà sấm. Cậu đã từ xứ Nghệ vô đây, lại có lòng hạ cố tới coi phường chúng tôi hát, mà còn cho lời châu ngọc nữa, thì đó là ơn chi ngộ. Chúng tôi ghi nhớ mãi. Được như vậy, thưa ông, cháu mạnh dạn xin tỏ bày. Người đóng vai Hoàng Phi Hổ, cũng như tất cả các vai trong vở tuồng đều giỏi bộ, hát hay. Cháu được nghe cha cháu thường đàm đạo với bạn. Diễn tuồng mà chỉ có hát hay, điệu bộ kém và ngược lại, thì chẳng khác chi người bán thân bất toại. Bởi vì diễn tuồng là công việc chạm trổ hình ảnh người đời ở trên sân khấu, làm rõ từng cử chỉ, phong độ, tách cách, lời ăn tiếng nói của nhân vật. Lại còn phải chạm trổ cái hồn văn của người viết vở diễn trong từng câu, từng lời, với bao nhiêu thần sắc, hỉ, nộ, lạc, ai, ái, ố, dục. Tức là bảy cái tính ở trong con người ta. Cháu thấy phường hát của ông đã thành đạt được những điều ấy. Người đóng đạt nhất là vai Hoàng Phi Hổ. Nhưng vai Hoàng Phi Hổ còn gượng một chỗ khá quan hệ. Đó là điệu cười chưa thật đúng tâm trạng nhân vật. Ông trùm phường tuồng ngước nhìn Tất Thành, mắt lấp lánh niềm vui thán phục. Cháu cho là... Nguyễn Tất Thành nói, việc chạm trổ tính cách nhân vật Hoàng Phi Hổ là điều không dễ. Mà khó nhất là lúc ông ta cười, một cái cười đẫm nước mắt. Vì Hoàng Phi Hổ là người đã nhiều phen vào sinh ra tử, dốc hết tâm sức thờ vua, nguyện suốt đời chọn đạo trung quân. Nào ngờ, vua trụ lại làm nhục vợ mình. Cái khó xử cho Hoàng Phi Hổ là có dám chống lại vua để bảo vệ danh dự vợ chồng mình không? Mà chống lại vua là chống một niềm tin, một cơ đồ mình đã đổ máu hy sinh vì nó. Và như vậy, liệu có mang tiếng với thiên hạ, mình là kẻ phản phúc không? Hoàng Phi Hổ với tâm trạng ấy, cho nên hát lên hai tiếng phản trụ rồi cười. Hoàng Phi Hổ cười ai? Phải thấy, Hoàng Phi Hổ cười cả cái chế độ nhà trụ, một chế độ đã dày công xây đắp vững bền từ mấy đời, nay sụp đổ chỉ vì một sắc đẹp, vì một người đàn bà. Hoàng Phi Hổ còn cười mình đã mù quáng, hy sinh cả đời mình một cách vô nghĩa. Theo cháu, người sắm vai Hoàng Phi Hổ phải tạo nên một tiếng cười lột tả được cái tâm trạng này. Ông trùm phường tuồng ôm choàng lấy vai Nguyễn Tất Thành lắc lắc. Đúng cậu là thầy tuồng rồi. Dạ, không dám. Tất Thành đáp. Thưa ông, cháu chỉ là người khán giả nhỏ thôi ạ. Ông trùm phường tuồng lại vỗ vai thân mật. Xin cậu cho biết quý danh. Dạ, cháu là Nguyễn Tất Thành ạ. Cậu còn trẻ mà đã tinh tường nghệ thuật tuồng khiến tôi phải sửng sốt. Giọng ông bồi hồi. Lúc sinh thời, thầy tuồng của chúng tôi, quan Đào Tấn thường nói với chúng tôi. Người xứ Nghệ rất mê tuồng và thưởng thức rất tinh tường. Thầy còn nhắc tên những người bạn của thầy như quan đốc học Đặng Nguyên Cần, quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, ông giải nguyên Phan Bội Châu. Thưa ông, cha cháu là quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ạ. Ồ, trời đất! Cậu là con quan phó bảng Sắc. Hèn chi! Hiện thời quan phó bảng đang ngồi ghế chi huyện tại Bình Khê, trong tỉnh chúng tôi. Dạ, cháu vô thăm cha cháu đây ạ. Ồ, chà, còn chi bằng. Chúng tôi mời cậu ấm cùng đi vô với phường chúng tôi. Được vậy thì vinh hạnh cho chúng tôi lắm lắm. Thành bước vào cửa huyện đường Bình Khê lúc chiều tà. Quan huyện Nguyễn Sinh Huy và vài người lính lệ đang làm vườn. Người lính nhìn thấy khách lạ nói: Bẩm quan, có thư sinh nào trông lạ kia ạ? Quan huyện Huy nhìn lên ngạc nhiên. À, ông nghiêm nét mặt nói với lính trong lúc đi về phía thành: Người con thứ của ta. Thành chắp tay: Con chào cha. Cha có được khỏe không thưa cha? Ừ, rất khỏe. Mấy người lính chạy đến: Kính chào cậu ấm. Xin chào cậu ấm đến thăm quan lớn. Tất Thành đáp lại rất lễ phép với những người lính hầu của cha mình. Đám lính xuống nhà bếp lo cơm nước. Quan huyện Huy dẫn con về phòng riêng của mình. Ông ngồi đối diện với con ở ghế tràng kỳ. Ông hỏi lạnh lùng: Con đi đâu mà qua đây? Dạ, con đến với cha ạ. Anh đến với tôi để làm gì? Con đến thăm cha để rồi đi. Con đi. Nét mặt ông đã ấm lại và thoáng cười tươi. Được, cha tưởng con đi theo cha thì đáng buồn. Con phải tự tìm ra cho mình một hướng đi, một con đường. Đời cha không có con đường, chỉ có một ngõ cụt. Cha đã không làm được điều mình hằng ước nguyện. Vì tổ quốc mà ngã giữa trận tiền, vì công bằng mà rơi đầu trước đám cường quyền bạo ngược. Cha đành chịu phận, chí đoàn hận trường. Nhớ lời cha dặn con hồi năm ngoái, nay con định đến Phan Thiết, trao phong thư của cha tới ông Hồ Tá Bang. Con sẽ xin được dạy học ở trường Dục Thanh một thời gian, cha ạ. Phải, con cứ mạnh dạn làm. Một khi lòng đã quyết, con đã đến tuổi tráng niên rồi. Nhớ là kỳ ấu giả duy phụ mẫu sở hữu chi thân, kỳ tráng giả duy quốc gia sở hữu chi thân, kỳ lão giả duy hậu thế sở quan trọng chi thân. Hai cha con cùng sưởi ấm cho nhau trong đêm trên đất Tây Sơn, quê hương người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Sáng hôm sau, ông Sắc ra huyện đường xử một vụ kiện đã kéo dài cả ngày hôm qua vẫn chưa xong. Anh Thành nhờ một anh lính huyện, người ấp Tây Sơn, đưa đi thăm miền đất tụ nghĩa, áo vải cờ đào. Lúc trở về, mặt trời đã tròn bóng. Thành thấy gương mặt cha đanh như thép lạnh. Anh chưa rõ nguyên do mà lòng cứ thổn thức với nỗi cô đơn của cha.
Tới thị xã Quảng Ngãi, Nguyễn Tất Thành ở lại mấy ngày vì thấm mệt qua chuyến đi dài. Vốn biết sức học và mến tính siêng năng, hiền lành của Nguyễn Tất Thành nên những người lái buôn kẹo tha thiết mời anh dạy con của họ. Nhưng Tất Thành khéo léo từ chối vì thấy mình còn quá trẻ. Rời Quảng Ngãi, Tất Thành theo một phường tuồng đi về huyện Bình Khê. Gặp mặt cha, Tất Thành nói lời chia tay với cha và nói sẽ vào Phan Thiết dạy học ở trường Dục Thanh một thời gian. Ông Nguyễn Sinh Huy ủng hộ việc con đã lớn khôn, cần tự lập để khẳng định mình. Hai cha con hàn huyên cả đêm về những dự định trong tương lai. Sáng hôm sau, quan huyện Nguyễn Sinh Huy phải xử một vụ kiện đã kéo dài nhiều ngày. Lúc về nhà, Nguyễn Tất Thành thấy tâm trạng của cha không vui. Chương trình Văn nghệ Thiếu Nhi hôm nay xin dừng tại đây. Các em theo dõi hành trình của Nguyễn Tất Thành vào Phan Thiết trong tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng vào chương trình sau. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt.